Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Thực hiện sứ mệnh trong vô tư phó xuất, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Nguyên văn thể hội thực tu của bản thân cùng giao lưu chia sẻ với mọi người, có chỗ nào không đúng mong chỉ giúp. 1. Sinh mệnh được tái tạo trong Đại Pháp. Có rất nhiều đồng tu mới đắc Pháp liền gặp phải khảo nghiệm tai nạn xe, sự cố sinh tử, vân vân. Tôi lại không như vậy, chỉ là trong học Pháp luyện công, cảm nhận được sự thay đổi về thể chất, trong vi tế bình thản tái tạo bản thể, không nghĩ đến sau nhiều năm, đột nhiên gặp phải khảo nghiệm lớn. Hôm đó vô cùng kỳ quái, tôi chỉ đang đánh bóng linh kiện, không muốn dùng máy mài lớn, đem bánh nghiền lớn kẹp vào cơ điện nhỏ, vì thế mà làm hỏng miếng thép phòng hộ, mở đến tận khóa sắt vốn mỗi phút quay 3.000 vòng. Tôi biết như thế có nguy hiểm, cho nên bỏ vào thiết bị phòng hộ giản tiện, ngồi chồm hổm trên mặt đất làm việc. Vừa bật máy liền không khống chế được, trong lúc không biết phải làm sao, bỗng vang lên một tiếng lớn. Tôi liền bị ngã bật ra đất. Sau vài giây tôi mới cảm thấy đau, trong tâm nghĩ nhất định không sao. Lúc ấy đồng nghiệp chạy qua bị dọa sợ quá, cứ tưởng là tôi chết rồi. Về sau đồng nghiệp nói, lúc đó sắc mặt tôi trắng bạch như người chết. Tôi khó khăn nói, có sư phụ Đại Pháp bảo hộ, không sao hết. Thế nhưng không đứng dậy nổi, tôi bị khung tấm phản đè lên không thể cử động. Bánh nghiền vỡ vụn văng làm chết người là chuyện bình thường. Có thể văng vào đầu người, làm nát xương. Sự cố lần này vô cùng kỳ quặc. Từ hiện trường mà nhìn, một mặt miếng phòng hộ bị mảnh vụn bắn xuyên qua, ốc sắt cố định, cờ lê bị kéo đứt đoạn. Có thể thấy rằng lực mảnh vỡ bắn ra rất mạnh, nhưng tấm ván gỗ dù sao cũng khởi tác dụng phòng hộ, kẹp tấm bánh nghiền lại bên trong. Mà mặt chính tấm phòng hộ nội bộ kém chất lượng, vừa đúng có một đường khoan bị miếng cán mỏng hai bên phủ lên không trông thấy. Bánh nghiền lớn đúng từ chỗ này chui ra, vừa đúng đánh vào chỗ chí mạng nhất là tinh hoàn, thật khéo để đến lấy mạng. Là người thường thì chắc chắn là chết rồi, nhưng tôi ngay đến cả quần áo cũng không bị sao. Trong lúc đau đớn không chịu được, vội vã tìm chỗ sơ hở và chấp trước của bản thân, chờ đến khi có thể cử động được liền luyện công, nghe pháp, đến ngày hôm sau thì bình phục hoàn toàn. Sư phụ đã từng giảng, kỳ thực chư vị đừng tưởng đụng một cái chư vị chả sao cả, nhưng thực tế chư vị đã quả thật chết đi một chư vị, là cái chư vị cấu thành từ nghiệp lực. Hơn nữa, trên thân thể có các tư tưởng cấu thành từ nghiệp lực bất hảo, có các tâm, có tứ chi đã đụng chết rồi, thế nhưng nó toàn do nghiệp lực cấu thành. Chúng tôi đã làm cho chư vị một chuyện tốt lớn nhường ấy, đã trừ bỏ nghiệp lực lớn đến thế, dùng nó để đền mạng, không ai làm chuyện này đâu. Chính vì chư vị có thể tu luyện, chúng tôi mới làm như vậy. Đợi khi chư vị biết được, chư vị cũng không có cách nào cảm ơn tôi. Trích, giảng pháp tại thành phố New York 1997. Từ đó về sau, tôi biết sinh mệnh của mình đã được sư phụ tái tạo, thuộc về Đại Pháp, không còn thuộc phạm vi bản thân cá nhân nữa, cũng theo đó bỏ đi rất nhiều chấp trước, không hề lười biếng nữa. 2. Vô tư phó xuất, hình thành vòng tuần hoàn tốt. Trong khi bị bức hại không còn nguồn thu nhập ban đầu để sinh sống, tôi bắt đầu chuyên trách làm công tác chứng thực Đại Pháp. Rất nhanh phát hiện đường này không thông. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mượn vài chục vạn đồng đều lỗ hết rồi. Vài lần thoáng có ý nghĩ trốn tránh. Dù sao trước đây có người xem bói nói tôi một đời nghèo khó, nhưng cuối cùng bài trừ gạt bỏ niệm đầu này. Đại Pháp lớn thế này còn không quy chính được tôi sao? Trước đây, trước mỗi lần mất tiền đều có điểm hóa, nhưng là do tôi không ngộ ra, do chấp trước mà đi sai đường mới tạo thành như vậy. Về sau tôi hoàn toàn dùng tâm thái công tác tu luyện, mỗi bước đều coi như mắt xích trong tu luyện. Mặc dù rất ít ngộ được từ trong học pháp hay chỉ dẫn thực tiễn, nhưng thời khắc mấu chốt luôn có thể phát chính niệm, đả tọa, tư tưởng tĩnh hoặc trong mơ có được linh cảm, đối chiếu với Đại Pháp biết được đó là sư phụ điểm hóa, chứ không phải can nhiễu. Biết được nên làm gì, nên rất nhanh thoát được cảnh khó khăn trong hoàn cảnh kinh tế đình trệ. tôi ngộ được rằng tới nhân gian trợ sư chính pháp là thệ ước tiền sử của thần, đều là cần vì pháp phó xuất hết thảy mà không phải chủ yếu là do chính mình, lợi nhuận lại cấp để cho đại pháp. Huống chi sinh mệnh của tôi còn là do đại pháp tái tạo, có lợi nhuận, đầu tiên vì đại pháp phó xuất, không mua nhà, không mua xe, duy trì sinh hoạt đơn giản. Sư phụ chỉ rõ, bởi vì sau khi họ tu lên đến tầng rất cao, rồi đạt đến lúc khai công khai ngộ của mình, thì công thực sự rất cao, đúng vào thời điểm ngay trước khi họ khai công khai ngộ, thì giúp họ bẻ 8 phần 10 công của bản thân họ xuống, ngay cả tiêu chuẩn tâm tính của họ cũng cắt xuống, dùng năng lượng ấy mà bổ sung cho thế giới của họ, thế giới của bản thân họ. Trích Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 4. Trong giao lưu chia sẻ lĩnh ngộ được, hiện tại tôi cũng có thể lấy ra 8 phần 10. Ngộ ra liền làm được, phạm vi tu luyện càng lớn, là sư phụ Viên Dung. Tôi trước sau vì vài hạng mục đại pháp trợ giúp 40 vạn tệ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ trong thâm tâm, kinh tế lại trở về khởi điểm, chỉ bất quá làm lại từ đầu. Không nghĩ rằng trong tình hình kinh tế đình trệ đi xuống, lại một lần sắp lâm vào phá sản. Sự đả kích này không làm dao động chánh tín của tôi. Tôi kiên trì tin tưởng miễn là đi cho chính. Sư phụ an bài nhất định là tốt nhất. Khó khăn bất quá là khảo nghiệm nhất thời. Trong lúc khó khăn nhất, được sư phụ điểm hóa, tách ra cạnh tranh đường khác, không đến 3 năm, lợi nhuận gấp đôi, hình thành vòng tuần hoàn tự động. 3. Học pháp ngộ đạo, không câu nệ hình thức. Trước thỉnh thoảng tôi vừa làm việc vừa nghe băng sư phụ giảng pháp, về sau nghe đồng tu nói như vậy là bất kính, liền thôi. Một lần bận rộn công tác không có thời gian học pháp, công tác cũng tiến triển từ từ, hình thành vòng tuần hoàn không tốt, thời hạn công trình rất gấp, chỉ có thể vừa nghe pháp vừa làm việc. Mặc dù có lúc không thể chăm chú, dù sao cũng có thể nghe vào một ít, nghe như vậy được mười mấy lượt. Một lần lại nghe sư phụ giảng văn hóa tiền sử, bỗng nhiên lúc đó cảm giác thân tâm thoáng một cái, xuyên thấu, thông tỏ triệt để pháp lý cao tầng, trong nháy mắt ngộ được rằng văn hóa tiền sử từ trên xuống dưới, xuyên suốt các tầng, thẳng đến khung thể hệ cao lớn nhất, thậm chí vượt ra bên ngoài đó, đều có các tầng văn hóa tiền sử khác nhau. Ở tầng con người là không biết luân hồi tiền sử, không biết căn bản Phật Pháp. Tại cao tầng là các tầng chúng sinh không biết còn có vũ trụ cao hơn. Cuối cùng là đại pháp, chân, thiện, nhẫn. Văn hóa tiền sử các tầng khác nhau khai mở cho các sinh mệnh các tầng diện khác nhau, giúp họ nhận thức đại pháp, đồng hóa đại pháp. Trong lúc tâm thái hòa tan trong pháp, công tác làm cũng được bất ngờ như ý, người thường cũng cổ vũ. Sư phụ giảng, chư vị tu luyện tại các tầng khác nhau, trong tương lai sau khi chư vị đề cao tầng, chư vị nghe lại băng thâu âm này, chư vị sẽ không ngừng đề cao, chư vị không ngừng nghe, thì chư vị sẽ cứ mãi có được lĩnh hội mới, có thu hoạch mới, đọc sách lại càng như vậy. Trích Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 3. Hiện tại tôi lý giải rằng, phương thức tốt nhất là tự bản thân đọc sách xem pháp. Sư phụ giảng pháp có thêm một chữ càng. Trước đây xác thực trong lúc tĩnh tâm đọc pháp ngộ được rất nhiều pháp lý. Nhưng là trong tình huống thời gian có hạn, không thể để cho bản thân dập khuôn cứng nhắc. Sư phụ ở đây giảng, không ngừng nghe, cũng không có quy định hình thức gì. Học pháp nhiều, nghe pháp nhiều, luôn kén chọn câu nệ vào hình thức, tập trung tâm trí tìm thời gian có hạn học pháp tốt. Kính sư kính pháp không chỉ phản ánh ở hình thức mà quan trọng là tâm thực chất và phó xuất. 4. Buông bỏ tự ngã là điều kiện tiên quyết thành công. Thời kỳ đầu, cứ mỗi lần hoàn thành xuất sắc một công việc hoặc làm tốt một hạng mục công tác đại pháp, trong tâm sẽ có chút đắc ý, cảm giác bản thân có năng lực, thuận theo học pháp thâm sâu, nhận thức được đây là một loại ma đáng sợ đang thâm nhập, phải trừ tận gốc. Một tia tự phụ trong người thường lẫn lộn với tự tin là không cảm thấy gì, mà cao tầng là nghiêm cách thuần tịnh. Một tia ma tính kia chính là làm cho tu luyện khó khăn, không thể đi lên. Bành trướng ra thì chỉ có đi xuống thôi. Thời cổ đại, người tu luyện thuần tịnh sẽ đem mỗi bước tu hành thành công đều quy với tín ngưỡng của họ vào Chúa Thần. Rời điểm này, tự ngã bành trướng, tất nhập ma đạo. Kỳ thực, tất cả thành công của người thường cũng đều là có nhân tố thần quyết định ở phía sau. Rất nhiều người thường sau khi đạt được thành tựu, cảm ơn với Chúa, đây là chính niệm. Người sau này phải đả phá xiềng xích tinh thần, tuyên dương chủ nghĩa nhân bản, hoàn toàn là bị ma dẫn động, xa rời thần tính của con người, mê hoặc bản tính. Sư phụ nhiều lần nói cho chúng ta, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích, chuyển pháp luân. Tôi lý giải, công, ngoại trừ chúng ta luyện xuất ra, ý nghĩa căn bản của cái này còn có một tầng ý nghĩa là thành công, bao gồm tu luyện và làm công tác đại pháp thành công ở các bước và thành công cuối cùng. Trong thực tu không ngừng ngộ ra, tại kiếp nạn đời người to lớn, trong hoàn cảnh kinh doanh khó khăn, kỹ thuật đổi mới, gặp phải học thuật khó khăn, thông minh đến mấy cũng không đủ, đều là sư phụ điểm hóa, dẫn dắt mới có thể đột phá nhanh chóng. Thành công của bản thân chỉ là biểu hiện hình thức tu luyện mà thôi. Nhận thức rõ điểm này, triệt để bài trừ loại nội tâm này cùng can nhiễu bên ngoài, mới có thể buông bỏ tự ngã, mới có thể vượt qua chính mình, nếu không, đến cả tiêu chuẩn tầng thấp vũ trụ cũ cũng không đạt được. Sứ mệnh trợ sư chính pháp liền sẽ không đạt yêu cầu. 5. Sứ mệnh cùng thể ước tiền sử. Sứ mệnh cùng thể ước tiền sử, cụ thể bao gồm những gì, tôi thể hội rằng, chỉ cần không có đi lệch, mặc dù trong thời kỳ đầu, mỗi giai đoạn không cách nào biết được, nhưng trong quá trình là có thể cảm nhận được. Giai đoạn này qua đi, bất luận sứ mệnh hoàn thành tốt hay không, giai đoạn tiếp theo liền bắt đầu, lại có đoạn thời gian mê mang, gặp phải các loại tuyển trạch. Lúc thời đầu bức hại, tôi bị đưa vào nhà tù, thấy trong phòng dày đặc kẻ tù tội, cảm giác đầu tiên của tôi lại là, dường như đều là con của tôi, hướng đến tôi đủ các loại ánh mắt, đều là giống như đã từng quen biết thân thiết. Mặc dù tôi không thấy được nhân duyên kiếp trước như thế nào, lại có thể từ đáy lòng cảm nhận được lịch sử an bài tỉ mỉ, không hề nghi ngờ, để họ từ trong tâm có thể nhận thức đại pháp là tốt, chính là sứ mệnh của giai đoạn đó. Từ bi cùng thương xót từ trong thâm tâm, đối đãi họ giống như đối đãi với những đứa con không hiểu chuyện. Người ác cũng không ác nổi với tôi, đều có thể được năng lượng thiện của đại pháp cảm hóa. Quá trình tu luyện bình thản như thế, cũng tương đồng với thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh, chứng thực pháp, mà có người không nên đem bình thản làm thành oanh oanh liệt liệt, biến việc làm đại sự trở thành vị trí thứ nhất, coi thường giảng chân tướng, cứu người thực tế, kết quả trái lại ngã té nhào. Sư phụ nói cho chúng ta, nếu chư vị vẫn luôn ở trong pháp, luôn luôn không buông lỏng tu luyện bản thân, thì chư vị sẽ phát hiện rằng, tất cả những việc chư vị làm đều quả thật như một người tu luyện đang làm. Đó là cái gốc, là bảo đảm căn bản để có thể hoàn thành sứ mệnh của đệ tử đại pháp. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2015. Tôi lý giải rằng, sứ mệnh là cái gì, chỉ có sư phụ biết rõ. Sư phụ an bài nhất định có thể khiến đệ tử thành tựu tốt nhất. Do đó chỉ cần nỗ lực đi làm cho tốt, đem những việc gặp phải tận tâm tận lực làm cho tốt, thì nhất định không có làm nhơ nhuốc sứ mệnh. Một giai đoạn trước, tôi lại gặp phải một sự tuyển chọn gian nan, là có đi thay thế một hạng mục bị bỏ hay không. Rất nhiều đồng tu đều không đồng ý tôi đi làm. Lý do là, thời gian khẩn cấp như thế, khó khăn lớn như thế, bạn mất 3, 4 năm, chưa chắc có thể làm thành, có khi là kết thúc rồi. Mặc dù làm ra được một ít, cũng chưa chắc dùng tới. Mặc dù dùng tới, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Tại giai đoạn cuối cùng đi đường vòng lớn như thế, có thể trở về hay không? Trở lại học pháp, tôi thể ngộ được. Hạng mục này làm tốt, xác thực có thể cứu rất nhiều người. Nếu tôi không làm, thì triệt để bị bỏ đi rồi. Hạng mục này không biết là sứ mệnh của ai. Sau khi bỏ đi, thể hệ đại khung vũ trụ đối ứng có thể cũng không có cơ hội nữa. Tôi làm một người thay thế mà đi bù đắp. Làm không thành chính là tổn hại, hủy mất bản thân mình. Một khi làm thành là tất cả đều hoan hỉ. Tại sao không triệt để buông bỏ được mất cá nhân, đi làm thử xem? Tôi chỉ có một kế hoạch thô sơ giản lược, bất chấp khó khăn đi làm. Trong quá trình làm, chẳng những tình cờ gặp được nhóm cộng tác, còn gặp một vài đồng tu có kỹ thuật và năng lực bước vào. Một lần lúc đi lệch, sư phụ dùng phương thức đâm vào tường, khiến chúng tôi tu chính. Đến hiện tại, với quy mô đơn giản, hạng mục đã tiếp tục khởi tác dụng cứu người. Chúng tôi còn phải hoàn thành phát huy tác dụng, toàn diện hoàn thành sứ mệnh này. Đường còn rất dài, cần phải càng tu luyện thuần chính với phối hợp chỉnh thể. Giai đoạn này từng bước một tu qua, quay đầu nhìn lại, Vô luận là kỹ thuật hay học thuật, mỗi bước đều liên tiếp hình thành kết cấu chỉnh thể, sâu sắc rộng lớn, đã vượt xa tư duy của con người, siêu xuất khỏi trí huệ của lịch sử. Đó đều là sư phụ an bài, chúng ta chỉ bất quá là tu ở mặt ngoài. Sư phụ giảng, nghĩa là hết thảy những gì chư vị làm, kể cả chút việc nhỏ, đều là làm cho mình, không có một việc nào là làm cho đại pháp, không có một việc nào làm cho tôi, sư phụ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004. Thật sự có thể buông bỏ tự ngã, thật sự có thể phó xuất, thật sự có thể đối chiếu với đại pháp mà làm, không chỉ trong tu luyện mà cả trong làm hạng mục, hiệu quả thực tế sẽ rất nhanh thay đổi, hoàn cảnh của cá nhân cũng sẽ ngay lập tức trở nên tốt. Vì sư phụ an bài cho đệ tử là con đường tốt nhất, chỉ là chúng ta tu đến bước đó nhanh như thế nào. Trên đây là nhận thức của cá nhân, tất nhiên có tính hạn chế và thiếu sót, mong chỉ giúp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.